Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Cách mạng dù đang diễn ra ở Hồng Kông lôi cuốn sự chú ý của thế giới là một cuộc biểu tình của học sinh sinh viên đòi dân chủ và quyền tự do bầu cử, tự do chính trị, mà người tiên phong của phong trào là một nhà hoạt động trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cuộc biểu tình bắt đầu một tuần trước khi sinh viên đồng loạt bãi khóa phản đối việc Trung Quốc tuyên bố là người dân Hồng Kông chỉ có thể bầu ra lãnh đạo của mình từ các ứng cử viên mà Bắc Kinh đã chọn lọc. Thủ lĩnh 17 tuổi Joshua Wong của phong trào sinh viên Hồng Kông từng dẫn đầu các cuộc biểu tình trước đây để ngăn chặn chương trình giáo dục quốc dân của Bắc Kinh đưa vào các trường học Hồng Kông và kêu gọi một nền dân chủ hoàn toàn cho người dân trên bán đảo cựu thuộc địa của Anh được trao trả về Trung Quốc từ năm 1997 này. Sự trỗi dậy vì khát khao dân chủ của giới trẻ Hồng Kông đang khơi dậy một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ khắp nơi, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam. Đó cũng là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên tạp chí thanh niên đài VOA với bốn người bạn từ Nam Định, Sài Gòn, Tây Nguyên và Lâm Đồng.
Tôi tên là Đỗ Thanh Tùng, công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định, Việt Nam ạ. Qua những trang báo lề phải với lại những trang Facebook của bạn bè nước ngoài thì tôi biết được những sự kiện ở Hồng Kông. Tôi rất ủng hộ phong trào dân chủ của Hồng Kông.
Em là thành nhân ở Lâm Đồng. Sau vụ giàn khoan thì em cảm thấy rất là bất mãn về cái tình hình đất nước mình. Bắt đầu em tìm hiểu về như VOA để mà tìm hiểu những thông tin về đất nước. Trên trong nước thì những thông tin không có chính xác. Nên anh theo dõi thì anh biết được.
Theo dõi những tin tức liên quan tới diễn tiến ở Hồng Kông, anh có cảm nhận như thế nào? Ý kiến của anh như thế nào về những gì đang diễn ra bên đó?
Mình tên Hùng, ở thành phố Công viên Trung Phần Việt Nam. Mình cảm nhận được giới trẻ Hồng Kông là như sinh viên học sinh là có lãnh tụ là Joshua Wong. Mình rất là ngưỡng mộ khâm phục. Tuy em còn rất là trẻ, năm nay mới 17 tuổi, mà em đã vận động kêu gọi được sinh viên học sinh xuống đường biểu tình để đòi dân chủ, bầu cử tự do, công bằng cho người Hồng Kông. Mình cảm nhận được đó là giới trẻ Hồng Kông rất là kiên cường, mạnh mẽ.
Những cái hoạt động của giới trẻ Hồng Kông dẫn tới các cuộc biểu tình từ ôn hòa thì bây giờ cũng đã có chuyển sang tính chất bạo động khi mà cảnh sát trấn áp. Những cái cuộc biểu tình đó càng ngày càng lan rộng và cũng được sự ủng hộ của rất nhiều nơi. Thì không biết là giới trẻ ở Việt Nam tiếp nhận cái sự kiện này như thế nào? À, anh Tùng.
Cái sự kiện ở Hồng Kông mà phát ra thành bạo động đó là vì chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt sự thống trị của mình ở Hồng Kông và một sự kiện gọi là giọt nước tràn ly nữa. Đó là sự kiện cảnh sát Hồng Kông dùng súng hơi cay tàn áp người biểu tình. Và cá nhân tôi thì tôi rất ủng hộ cái phong trào dân chủ của Hồng Kông.
Giới chính quyền Trung Quốc họ coi đây là những cái hoạt động quá khích, gây rối, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới không những chính trị mà còn đời sống xã hội nữa. Vì sao các bạn lại ủng hộ?
Dù sống ở cứ nơi đâu trên thế giới này, con người có những đòi hỏi mong muốn giống nhau và chế độ nào đi ngược lại với quy luật phát triển của nhân loại, trà đạp lên quyền con người và mọi quyền lợi cơ bản của nhân dân. Chế độ đó chắc chắn phải bị đào thải. Người dân Hồng Kông người ta phải bức xúc quá về cái chuyện mà chính quyền Bắc Kinh là áp đặt không cho người ta bầu cử tự do hợp pháp. Người dân Hồng Kông bức xúc, đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông can đảm đứng lên để mà phản đối lại nhà chính quyền Bắc Kinh. Mình hoàn toàn ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ.
Vâng, anh ủng hộ là vì anh cho rằng đây là những cái nguyện vọng chính đáng của con người. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng bày tỏ nguyện vọng thì có rất là nhiều cách. Nếu mà đi biểu tình tập trung đông người như vậy, biểu tình rồi nó sẽ gây rối, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh trong xã hội, từ mặt kinh tế tới mặt chính trị, tới mặt an ninh nữa. Đó là một cái điều đáng chê trách không nên. Với ý kiến đó thì các bạn trẻ ở Việt Nam có suy nghĩ như thế nào không?
Biểu tình một cách ôn hòa thôi là em rất ủng hộ.
Tuy là hoạt động biểu tình ôn hòa, nhưng mà cái chuyện mà xuống đường như vậy đó nó cũng gây rất là nhiều trở ngại. Tại vì hàng vạn người nghỉ học, hàng vạn người nghỉ làm, công xưởng, trường học và các cửa tiệm đều phải đóng cửa. Mọi hoạt động đều ngưng trệ, cũng ảnh hưởng tới mọi mặt mọi người trong đời sống xã hội.
Muốn có được một cái gì đó, mình cũng phải chấp nhận hy sinh một cái gì đó.
Các bạn chia sẻ nguyện vọng của những người biểu tình trẻ tuổi trong cái phong trào gọi là chiếm Trung ở Hồng Kông. Các bạn cho rằng đó là những cái nguyện vọng chính đáng, chứ không phải là những cái đòi hỏi mang tính đối đầu hay là gây rối cho xã hội. Xin mời các bạn phân tích thêm cái luận điểm của mình, chính đáng tới mức độ như thế nào? Mời anh Tùng.
Bản chất sự phát triển của Hồng Kông nó là nền tảng của sự tự do về chính trị, tự do về ý thức hệ, tự do về ngôn luận và tự do kinh tế. Như thế mới tạo nên cái sự gọi là kích thích tối đa và tận dụng tối đa những cái sáng tạo của công dân. Cho nên là tôi cho rằng là sự tự do, đặc biệt là về chính trị, là nền tảng quan trọng nhất duy trì sự thịnh vượng của Hồng Kông. Cái phong trào chiến tranh của những người biểu tình Hồng Kông hiện nay là hoàn toàn chính đáng, vì họ chỉ muốn tiếp tục bảo vệ sự tự do chính trị của Hồng Kông.
Các bạn đề cao cái tầm quan trọng của cái quyền tự do chính trị, quyền được tự bầu chọn người lãnh đạo cho mình. Cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của cái việc này như thế nào đối với đời sống xã hội, đối với từng cá nhân con người trong xã hội?
Những ở cái đất nước mà có sự tự do chính trị càng cao thì họ càng có sự phát triển mạnh. Còn những ở đất nước mà duy trì chế độ độc tài chính trị luôn luôn có một sự kìm hãm về tư tưởng văn hóa, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị, không thể nào mà phát triển thêm một lớp thang mới.
Nhân và anh Hùng có ý kiến nào khác bổ sung không ạ? Vì sao người dân cần và mong được đáp ứng cái nguyện vọng được tự do bầu chọn người lãnh đạo của mình?
Chế độ Cộng sản Bắc Kinh cũng như là ở Việt Nam, đảng cử dân bầu. Trước khi bầu cử thì dân chúng đã biết là ai lên ai xuống rồi. Như vậy là không có tính hợp pháp. Bầu chọn là giống như là kế thừa rồi, áp đặt rồi. Ai lên ai xuống là đã có rồi. Thì bầu cử là chỉ một sự nhảm nhí, lố bịch thôi. Người dân bây giờ càng ngày càng tiến bộ, chứ không phải là đuôi mù quáng mà không biết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, bức xúc. Thì đây, bây giờ là ngay lúc này thì người dân Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ sinh viên Hồng Kông đã lên tiếng. Đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông có được một sự ủng hộ hết mình của người dân Hồng Kông.
Thế nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà có những cái sự sàng lọc trước, rồi họ đề cử ra cho mình những cái ứng cử viên như vậy thì được coi là sáng giá rồi. Tại sao người dân muốn tự mình chọn ra cái người của mình hơn là một cái sự sàng lọc trước?
Bây giờ người dân đã nhận thức, có dân trí tốt hơn rồi, cao hơn rồi. Người ta biết sàng lọc người tài, người đức, người nào xứng đáng để lãnh đạo mình. Chứ bây giờ như mà cái kiểu dạng áp đặt của Trung Quốc và Việt Nam thì là coi như là người dân chỉ biết là đi bầu, thì chẳng qua là vô trong phòng đó là mình gạch phiếu vậy thôi.
Từ câu chuyện của Hồng Kông, các bạn nghĩ gì về câu chuyện của Việt Nam và người trẻ Việt Nam?
Thêm nghĩ thì giới trẻ Việt Nam trong cái sự vô thức, người ta chưa hiểu hết cái vấn đề mà dân chủ tự do, dân bầu, người dân đâu có được lên tiếng gì đâu. Nó thành ý thức hệ rồi. Người Việt Nam không thể nào mà thoát được khỏi cái sự đó. Chỉ trừ có một cái điều gì đó để làm cho đây như vừa rồi cái giàn khoan đó. Thì em mới thức tỉnh chứ ngày xưa em cũng đi bên đoàn, tham gia bên đoàn của đảng, rồi sau này em không làm nữa thì em vẫn sống cam chịu vậy thôi. Chứ mình cũng không có suy nghĩ là phải chống đối hay là như thế nào. Mà sau này rất là nhiều thứ để mà em cảm nhận thấy. Sau vụ giàn khoan rồi em tìm hiểu Nguyễn Phương Yên, rồi Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi nhiều bạn trẻ khác nữa. Chúng lên nói một tiếng nói, thì em chỉ biết cất lên một tiếng nói vậy thôi. Chứ bây giờ một mình nhỏ bé quá, mình như thế nào mình làm gì. Mà nếu mà một ngày nào đó mà Việt Nam có những cuộc biểu tình như Hồng Kông thì em cũng sẽ tham gia.
Cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông hiện nay liên tưởng đến tình hình của Việt Nam. Giới trẻ nói chung là hiện giờ ở Việt Nam nói chung cũng đang ủng hộ, mà ngấm ngầm ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông hiện nay. Nhưng mà nói chung là giới trẻ Việt Nam thì còn e ngại, còn e sợ chính quyền, e sợ an ninh, do đó không dám lên tiếng thôi. Thí dụ như là qua cái chuyện kiện mà giàn khoan của Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam, sinh viên, học sinh, người dân phản đối, biểu tình là đều bị công an nhà nước theo dõi bắt bớ. Thì như vậy giới trẻ Việt Nam cũng đang theo dõi tình hình nóng hổi tại Hồng Kông, nhưng mà cũng không có dám mạnh miệng, nói chung là không có can đảm mạnh miệng để mà bày tỏ bức xúc, dám đòi hỏi dân chủ như là ở bên Hồng Kông. Tại vì biểu tình thì Việt Nam hiện giờ không cho phép. Qua cái sự kiện này là người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, là mong mỏi, khát khao, ước vọng mình được sống trong một xã hội có quyền con người, dân chủ, tự do, dân quyền.
Các bạn chia sẻ cái nguyện vọng tương tự như người trẻ ở Hồng Kông hiện giờ. Nhưng mà cái nguyện vọng của các bạn Hồng Kông đó thì họ đã bày tỏ ra bằng cách là họ xuống đường và họ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có các bạn nữa. Thế còn cái nguyện vọng của các bạn bày tỏ bằng cách nào?
Em là Phạm Quy Nguyên, em đang ở Sài Gòn. Hiện tại thì tụi em chỉ có bày tỏ thông qua mạng internet này, chứ còn chưa thể công khai mà đã bày tỏ ý kiến.
Vì sao có cái sự khác biệt giữa người trẻ Hồng Kông và người trẻ Việt Nam?
Tại vì cái môi trường sống, cái chính quyền hiện tại nó không cho phép. Ở Hồng Kông thì họ trước đây là họ đã là thuộc địa của Anh mới trao trả lại cho Trung Quốc rồi. Nên họ đã quen với cái lối sống tự do ngôn luận rồi, nên có thể tự do biểu tình được. Còn ở Việt Nam thì đã bị đàn áp và thắt chặt mạnh hơn.
Cái cách phản ứng của người dân khác biệt tùy theo cái cách đối phó của chính quyền.
Dạ.
Anh Nhân, anh Hùng có chia sẻ điều này không? Anh Nhân, ý kiến của anh Nhân như thế nào?
Đoàn kết lại thì không có gì việc gì mà phải sợ chính quyền hết. Nhưng mà đây chia rẽ. Rồi người thì sợ sệt, rồi người thì lo, biết lo cho bản thân mình. Nói chung là Việt Nam mình nó chưa có một cái gọi là cùng hướng tới một cái mục đích. Còn Hồng Kông cái mức độ trí thức nó cao hơn, không có người sợ như Việt Nam mình. Chủ trẻ của Việt Nam mình được một vài người vừa nổi lên là bị dập ngay. Nếu mà thanh niên ở nước mình thì giờ em nói có gọi rác cổ cũng vậy thôi. Mà bên đó thì người ta có một sức mạnh tập thể nó khác hơn. hài đồng hơn, người ta chấp nhận được, người ta biết cái gì đúng, cái gì là chính nghĩa, người ta yêu chính nghĩa, người ta yêu dân chủ tự do, chứ người ta không chấp nhận là bị ràng buộc do một phần là cái tầm hiểu biết nữa.
Em thấy ở đây là người ta bị mất cái tinh thần sáng kháng rồi, tại bộ máy trấn áp nó mạnh quá, chứ là ai cũng có cái tính là an phận bản thân.
Anh Nguyên nói tới cái chuyện là an phận thủ thừa, cái thái độ thờ ơ với chính trị. Nếu mà có ai đặt câu hỏi ngược lại, vì sao người trẻ cần phải quan tâm tới chính trị, cái tầm quan trọng của nó như thế nào?
Hồi trước em cũng nghĩ thôi, kệ anh làm gì làm, mình cứ sống cho cuộc sống của mình thôi. Rồi một ngày Giàng Khoan xuất hiện thì em trông chờ đất nước sẽ một có một cách xử lý nào đó để cho nó hợp, để mà giữ tròn vẹn lãnh thổ của ông cha. Nhưng mà em cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và thất vọng với chính quyền.
Vâng, cho tới khi mà anh cảm thấy rằng là cái chuyện chính trị không phải là cái chuyện xa vời, nó là cái chuyện đất đất mình đang sống, là quê hương, là tổ quốc của mình, là những gì liên quan trực tiếp tới lợi ích của từng người.
Tại sao tới bây giờ vẫn nghèo nàn lạc hậu, mà những con ông cháu cha với lại là quan chức thì ông nào cũng nhà 2 tấm 3 tấm hết. Mình phải nhìn lại, mình phải đặt ra những câu hỏi, mình tự hỏi bản thân mình rồi mình tự hỏi xã hội thì mình sẽ có câu trả lời thôi.
Việt Nam thì độc đảng, cai trị, độc tài, không có tự do, không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Nói chung là áp đặt, người dân sống trong kềm kẹp, không phát triển được, tham nhũng, tham ô thì hoành hành, bức xúc lắm.
Vâng, tức là tất cả những cái khó khăn, những cái tiêu cực trong xã hội xuất phát từ cái việc người dân không có được quyền tự do chính trị, bầu ra cái người lãnh đạo cho chính mình. Đó là cái câu trả lời cho bài toán. Từ những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, từ phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, các bạn ở Việt Nam rút ra cho mình điều gì?
Đoàn kết, mọi thứ sẽ thành công, em tin như vậy. Còn nếu cứ tiếp tục mạnh ai nấy lo, sợ sệt thì không thể nào thoát khỏi được cái kềm cặp của chế độ cộng sản này hết.
Lời nói của anh lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông là chính quyền phải sợ nhân dân, chứ nhân dân không có sợ chính quyền. Câu nói đó là em thấy là thấm nhuần nhất, chính xác nhất.
Vâng, nhưng mà làm thế nào để chính quyền sợ nhân dân?
Mình phải phổ biến rộng sự hiểu biết để nhân dân biết những cái thứ tha tiêu cực của giới cầm quyền, rồi người ta mới đoàn kết lại được, để mà người ta cùng đồng thanh cất lên một tiếng nói được. Chứ nếu không là người ta cứ nghĩ là cái gì cũng kệ, có nhà nước lo rồi, mình lo cái gì.
Vâng, khi nào đám đông có được cái ý thức trách nhiệm của chính mình với xã hội thì lúc đó mới có thể làm nên được cuộc đổi thay.
Qua cái sự kiện mà cuộc đấu tranh biểu tình ở đòi dân chủ ở Hồng Kông, thì mình cũng mong muốn là một phần nào đó thức tỉnh ý thức của giới trẻ Việt Nam. Và đặc biệt là mình mong muốn giới trẻ Việt Nam, người Việt Nam có một sự thống nhất, đồng lòng, nắm được cái quyền được biết, tự do ngôn luận. Cái nào bất công mình phải lên tiếng, phản đối, phản biện. Và đặc biệt là mình cũng mong muốn một ngày nào đó giới trẻ Việt Nam cũng đồng lòng đoàn kết, có một cuộc đấu tranh đòi dân chủ như Hồng Kông hiện nay, để đòi lại cái sự tự do, dân chủ, dân quyền, vì đó là không phải là đặc ân ban phát của chế độ. Chúng ta cùng ủng hộ, đồng hành với tụi trẻ tại Hồng Kông hiện nay.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.
Chào chị và các bạn.